Vẻ đẹp của sự đơn giản. Vẻ đẹp chân phương mới là vẻ đẹp thật sự. Athenagoras. Hãy chạm khẽ thôi và đừng làm vấn đề trở nên phức tạp. Là một lời khuyên khôn ngoan. Sự giản dị làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Cuộc đời thật đơn giản khi chúng ta hiểu được bản chất của nó. Nếu bạn muốn mọi người hiểu bạn, đừng giấu mình sau lớp vỏ ngụy trang mà hãy bộc lộ con người thật của bạn. Vậy, sự đơn giản là gì? Vài người bạn tôi cho rằng đơn giản nghĩa là bỏ qua mọi thứ và đừng ôm giữ gì cả. Trên thực tế, điều này có nghĩa bỏ bớt đi một ít. Nếu điều gì đó là của tôi sẽ giữ nó. Nếu không, tôi sẽ để nó cho người khác. Những gì không phải là điều tôi cần, nó giống như một làn sương sớm, và đó là sự đơn giản. Để mọi việc trở nên đơn giản, chúng ta cần đơn giản hóa những suy nghĩ của mình. Không có điều gì là không công bằng trong cuộc sống, chỉ có sự nhận thức ở mỗi người là khác nhau. Nhiều khi, chúng ta cứ miệt mài tiến đến đích mà quên thưởng thức cái đẹp của cuộc hành trình. Cuộc đời là một chuỗi của những mối quan hệ hợp tan. Nếu không thấy được cơ hội, có lẽ chúng ta không bao giờ gặp nó lần nữa. Những điều đơn giản có mặt khắp mọi nơi. Ví dụ, khi thức dậy vào buổi sáng, tôi ngồi trước cửa sổ bên tách trà nóng và đợi các chú chim đến. Tôi uống trà và lắng nghe chim hót, trò chuyện cùng chúng. Đó không phải là nét đẹp đơn giản của một cuộc sống đơn giản sao? Khi biết sống đơn giản, chúng ta đã có tất cả những gì mình cần. Hãy dành thời gian để tìm hiểu bản thân cũng như bản chất giản dị của tự nhiên. Cuộc sống của bạn sẽ bớt phức tạp hơn nhiều khi mọi người biết sự thật đơn giản về bạn. Bạn sẽ có thể cống hiến sức lực của mình cho điều bạn tin tưởng mà không cần phải tạo một hình ảnh khác về chính mình để đánh lừa bản thân và đánh lừa người khác.
Lòng kiên nhẫn sẽ được đền đáp. Chính sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta sẽ phá hỏng mọi thứ. Molière. Có người đàn ông đó sau một tai nạn đã bị chứng mất trí nhớ. Vợ ông ta không thể chịu đựng được điều đó, định tâm rời bỏ chồng. Nhưng trước tiên, bà muốn tìm đến sự trợ giúp của người thầy thuốc. Vị thầy thuốc hứa sẽ điều chế một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho người chồng, nhưng cần phải có một ít lồng ngực của con gấu. Người vợ đã bỏ ra nhiều tháng ròng rã để tìm cách làm bạn với một chú gấu được nhốt trong lòng. Hàng ngày bà đem thức ăn đến cho gấu, cố tìm cách tiếp cận con thú đáng sợ ấy. Một ngày kia, sau khi tìm đủ mọi cách vuốt ve con gấu, người vợ đã bứt được một nhúm lồng ngực của nó. Không chậm trễ, bà đưa ngay cho thầy thuốc. Thế nhưng, ông này quăng nhúm lông vào lò lửa một cách không thương tiếc. Người đàn bà gào lên: "Trời ơi, ông làm gì vậy? Tôi đã phải mạo hiểm cả tính mạng mình mới có được nhúm lông đó. Ông nhất định phải điều chế thuốc cho chồng tôi chứ." Vị thầy thuốc mỉm cười đáp: "Bây giờ bà hãy đi về đi và hãy nhẫn nại với ông nhà như bà đã từng kiên nhẫn với con gấu ấy." Câu chuyện trên chính là một bài học về lòng kiên nhẫn. Khả năng kiên tâm theo đuổi một điều gì đó là rất quan trọng cho thành công cuối cùng. Với lòng kiên nhẫn, chúng ta có thể thay đổi được một cuộc đời, thậm chí thay đổi cả thế giới này, như Thomas Edison sau hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại cuối cùng đã tạo ra bóng đèn điện. Mỗi một hành động đều có đích đến, mỗi một quá trình đều có tác dụng. Trên hành trình đi tìm thành quả, khó khăn là không thể tránh khỏi và thất bại là một phần tất yếu. Hãy rèn luyện cho mình đức tính kiên nhẫn để giúp bản thân và những người xung quanh vượt qua sóng gió cuộc đời.
Nếu bạn tâng bốc tôi sẽ không tin bạn. Nếu bạn chỉ trích tôi sẽ không thích bạn. Nếu bạn phớt lờ tôi sẽ không tha thứ cho bạn. Nhưng nếu bạn khích lệ tôi sẽ không bao giờ quên bạn. William Arthur Watts. Tác dụng của lời khích lệ. Mới hôm rồi, vợ chồng tôi nhận được một thiệp mời dự đám cưới. Vợ tôi, Bobby, từ chối không đi. Nàng bảo, em chẳng có quần áo để mặc, chẳng còn bộ nào vừa cả. Tôi trả lời, được thôi em yêu, anh sẽ mua cho em một chiếc áo mới. Tôi đã phải lặp lại cả trăm lần câu nói đó mà vẫn không nhận được một lời đáp trả nào. Qua hôm sau, mệt mỏi vì phải cố gắng thuyết phục nàng mua áo mới, tôi đổi chiến thuật. Nàng vẫn khăng khăng, em chẳng có gì để mặc, em sẽ không tới dự đám cưới. Tôi bảo, vợ anh đã quá đẹp rồi, quần áo ra sao không thành vấn đề. Chẳng ai chú ý đến trang phục của em đâu, họ chỉ nhìn vẻ đẹp của em thôi. Các bạn tin không, hôm ấy Bobby đã chịu sánh bước cùng tôi đến buổi tiệc cưới trong bộ váy có sẵn trong tủ áo. Tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Nhưng quan trọng hơn, câu nói đã khiến vợ tôi cảm thấy dễ chịu với bản thân nàng. Lời khích lệ khi được đặt vào trong hoàn cảnh phù hợp sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy mặt tích cực, thái độ tự ti ở người khác. Sự khích lệ cũng là một liệu pháp tâm lý hữu hiệu để thể hiện sự công nhận và kỳ vọng mà bạn dành cho một ai đó. Không một ai trên đời này là người hoàn hảo. Thay vì chê bai, chỉ trích, chúng ta hãy dùng những lời khích lệ để đề cao điểm tích cực của nhau. Mỗi hành động của con người đều nhắm đến một mục đích nào đó. Lời khích lệ có hiệu quả cao nhất là khi bạn có thể chỉ ra cho người kia thấy rằng nếu thực hiện điều này, họ sẽ vừa có được thứ gì đó, vừa tránh được tổn thất. Hãy cố gắng thể hiện lời nói và hành động của bạn theo cách chân tình nhất, để có thể động viên, khuyến khích người khác nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.